cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không rời bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đã tìm hiểu trong chương trình kỳ trước đề cập về từng trải của Hội Thánh, đó là được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Hôm nay trước khi tìm hiểu đến phần còn lại của Ê-phê-sô đoạn 5, nói về sự mong đợi của Hội Thánh, tức là tỏa bài Hội Thánh đầy vinh hiển, tôi xin nhắc lại trong Ê-phê-sô đoạn 5 từ câu 22 đến 24. Hỡi kẻ làm vợ, hãy dâng phục chồng mình như dâng phục Chúa. Vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội Thánh. Hội Thánh là thân thể Ngài, và Ngài là cứu Chúa của Hội Thánh. Ấy vậy, như Hội Thánh phục với Đấng Christ, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Chữ dâng phục là một chữ ôn hòa, dịu dàng. Nó là từ ngữ yêu thương. Nó có nghĩa là đáp ứng lại với chồng mình như Chúa. Đây là cách chúng ta đáp ứng với Chúa. Chúng ta yêu Ngài bởi vì Ngài yêu chúng ta trước. Xin hãy chú ý rằng lời này được nói với chồng mình. Mối quan hệ riêng tư và yêu thương này là nền tảng cho sự phục vụ. Phaolô đang nói với cơ đốc nhân về mối quan hệ hôn nhân. Trong mối quan hệ của chồng và vợ, người nam là người đi trước, hành động trước. Người nam là người bày tỏ tình yêu thương. Người chồng hành động trước trong nhà. Người chồng cũng đối diện với nắng mưa bên ngoài. Người chồng lo cơm gạo cho nhu cầu cuộc sống trong gia đình hàng ngày. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng người chồng có quyền như một sĩ quan. Người vợ đáp ứng lại với chồng như một người tin nhận đáp ứng với Đấng Christ, tức là đáp ứng trong mối quan hệ yêu thương. Người chồng là người trước nhất nói và bày tỏ sự yêu thương vợ. Người vợ cần đáp ứng lại sự yêu thương của chồng. Người nữ là người đáp ứng. Người nam là người hành động trước. Người nam nên nói rằng, anh yêu em. Và người nữ đáp lại tình yêu của người chồng. Nếu có người chồng nói rằng, vợ tôi là người lạnh lùng, xin các bạn chú ý rằng, bởi vì người chồng lạnh lùng, vai trò của người vợ là dịu dàng, dâng phục trong tình yêu thương. Phaolô nói, vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội Thánh. Đây là quan hệ yêu thương. Người chồng trở nên đầu cho có trật tự. Chúng ta thấy trong phân đoạn này của Ê-phê-sô có bốn lãnh vực khác nhau, trong đó có sự làm đầu để có trật tự. Người vợ phục tùng chồng, người chồng phục tùng Đấng Christ, con cái phục tùng cha mẹ, tôi tớ phục tùng chủ. Đây là sự phục tùng tự nguyện với người mà các bạn yêu mến. Đó là mối quan hệ tốt đẹp. Nếu không có tình yêu thương, thì phục tùng không thể xảy ra. Tôi đã khuyên giải nhiều cặp vợ chồng khi họ gặp khó khăn trong mối quan hệ với nhau. Tôi nhận thấy rằng phần lớn lỗi lầm phát xuất từ phía người chồng. Người chồng là người giữ ngọn lửa tình yêu nóng cháy. Khi người chồng biểu lộ tình yêu, người vợ đáp ứng lại. Trong sách Nhã Ca của Salomon có lời rất hay giữa cô dâu và chàng rể. Như trong Nhã Ca đoạn 1 câu 15: Hỡi bạn tình ta, mình thanh lịch thai, mình thanh lịch thai, con mắt mình như mắt của bồ câu. Và trong sách Nhã Ca đoạn 2 câu 16: Lương nhân tôi thuộc về tôi thuộc về người, người trăng bày mình giữa đám bông quệ. Tôi biết có người sẽ nói rằng điều này nghe có vẻ tuyệt vời và thơ mộng. Xin chúng ta trở về với cảnh địa đàng Eden. Đức Chúa Trời tạo dựng con người trong cách đó. Đức Chúa Trời bắt đầu với cặp vợ chồng thơ mộng, Adam và Eva. Rất có thể Adam không được ban cho một người nữ cho đến khi Adam nhận biết rằng ông cần một người. Người nữ được ban cho như người giúp đỡ. Người nữ này là một phần nửa của người nam. Đức Chúa Trời kết hiệp cả hai là một. Xin các bạn là người nam nhớ rằng, không phải người nữ nào cũng có thể là vợ của các bạn đâu. Chỉ có một người mà Đức Chúa Trời dẫn dắt đến cùng các bạn. Vì thế các bạn cần tìm kiếm sự soi dẫn của Đức Chúa Trời về người vợ, người giúp đỡ mình. Những người nào tác hợp thành vợ chồng theo sự soi dẫn của Đức Chúa Trời sẽ kháng khích với nhau. Giờ đây tôi có đôi lời để nói với các phụ nữ trẻ. Có lẽ quý cô nói rằng tôi không phải là người đẹp. Đức Chúa Trời đã không hề nói rằng tất cả quý cô đều được sự thu hút của mọi người nam. Có 99 người nam đi qua không để ý gì với quý cô hết. Nhưng đến một ngày, có một chàng trai đến và để ý đến quý cô. Yêu mến quý cô. Quý cô đúng là người mà chàng ta đang tìm. Quý cô trở nên người mà chàng trai này mê mệt, mong muốn. Quý cô trở thành người quan trọng với anh ta. Nếu điều đó xảy đến, xin quý cô đừng bỏ qua, đừng chạy xa. Đức Chúa Trời có thể đặt quý cô trong môi trường với mục đích tốt lành. Các bạn có thể nói rằng, ông đang nói theo lý thuyết, theo sự tưởng tượng trong sách chuyện tình yêu. Nếu ai nghĩ thế là sai. Điều đó có thể xảy ra trong thực tế hàng ngày, trong đời sống của quý vị. Ông Matthew Henry là người viết nhiều sách giải nghĩa kinh thánh kể lại chuyện tình thơ mộng của ông ta như sau. Tại London, thủ đô của Anh Quốc, ông gặp một cô gái thuộc về gia đình quyền quý. Trong khi ông là một chàng thanh niên nghèo, nhưng ông yêu cô gái đó và cô gái đó yêu ông ta. Cuối cùng cô gái này thưa với cha mẹ về Matthew. Cha mẹ cô gái muốn làm nản lòng để cho cô gái mình bỏ ý định thành hôn và nói rằng chàng thanh niên đó không có lý lịch tốt, chúng ta không biết chàng đến từ đâu. Cô gái thưa lại với cha. Cha nói đúng, chúng ta không biết chàng đến từ đâu, nhưng con biết người ấy sẽ đi đâu, và con muốn cùng đi với anh ta. Sau đó, cô xin phép cha mẹ mình thành hôn với Matthew. Lời dạy dỗ của Phaolô liên hệ đến sự dạy dỗ trong gia đình như là một tấm gương soi phản chiếu mối quan hệ giữa Đấng Christ và Hội Thánh. Mối quan hệ của Đấng Christ với Hội Thánh khác với mối quan hệ giữa chồng với vợ. Đấng Christ là đầu của Hội Thánh. Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Trong khi đó, người chồng không phải là người cứu rỗi vợ. Nhưng trong lãnh vực phục tùng, người vợ nên phục tùng chồng và phục tùng Chúa Giêsu Christ. Mời quý vị cùng xem tiếp trong episode đoạn 5, câu 25. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh. Đức Chúa Trời không bao giờ bảo người nữ dân phục bất cứ người nam nào mà người ấy không yêu mến vợ. Đây là tình yêu của cơ đốc nhân ở mức độ cao. Phaolô đặt ra một tiêu chuẩn cao. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh. Phaolô đang nâng tình yêu lên trong hôn nhân đến mức độ cao có thể được. Vì ông nhìn thấy gia đình cơ đốc trong một minh họa giữa Đấng Christ và hội thánh. Nếu người chồng lấy tình yêu thương của Đấng Christ đối với hội thánh để làm mẫu mực yêu vợ, thì người ấy yêu vợ với lòng hy sinh. Đấng Christ phó chính mình Ngài vì hội thánh. Vậy nên người chồng trong tình yêu thương phó chính mình vì vợ. Tình yêu thương của vợ chồng không được ích kỷ, không được chỉ nghĩ đến mình. Đây là điều mà tôi thấy nhiều cặp vợ chồng ngày nay đang gặp những sự xung đột. Vì họ chỉ nghĩ đến chính mình, nhưng không nghĩ đến người phối ngẫu của mình. Chúng ta cần phải để ý rằng, chúng ta phải có một sự nghĩ đến cho nhau. Đặc biệt là tình yêu thương hy sinh thì không còn nghĩ đến chính mình nữa, nhưng nghĩ đến người mà mình thương mến, nghĩ đến người vợ, nghĩ đến người chồng của mình. Ngày nay có nhiều thanh niên trẻ tìm kiếm tình dục và có rất nhiều sách báo nói về đề tài này. Chỉ có cơ đốc nhân mới biết được tình yêu thương thật sự trong hôn nhân là gì, bởi nó được thực hiện ở mức độ cao như mối quan hệ giữa Đấng Christ và hội thánh. Các bạn không thấy điều nào giống như thế. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Ê-phê-sô đoạn 5, câu 26. Để khiến hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch. Đấng Christ yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh. Đó là điều đã xảy ra trong quá khứ. Còn trong hiện tại, Ngài đang làm cho hội thánh được nên thánh bởi lời của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh làm cho đời sống của người tin nhận được sạch sẽ hơn bất cứ một sách vở nào khác, hơn bất cứ những quảng cáo nào khác trên radio hay trên truyền hình. Lời của Đức Chúa Trời không những chỉ lấy ra các vết dơ, nhưng cũng giữ các bạn khỏi sự ô nhiễm của sự dơ bẩn sẽ đến trong tương lai. Cho nên tôi và các bạn là những người ngày hôm nay muốn giữ đời sống mình trong sạch, cần phải siêng năng, chuyên tâm trong sự học hỏi lời của Đức Chúa Trời và chương trình tìm hiểu Thánh Kinh đáp ứng được nhu cầu này của quý vị. Tình yêu thương của người chồng cũng là một tình yêu thương thánh sạch. Chữ thánh ở nơi đây có nghĩa là biệt riêng. Trong lễ hôn phối, người chồng biệt riêng để thuộc về vợ và người vợ biệt riêng ra để thuộc về chồng. Bất cứ sự phân rẽ nào đối với sự sắp đặt của Đức Chúa Trời, đó là điều tội lỗi. Và trong Ê-phê-sô đoạn 5, câu 27, Phaolô nói tiếp: đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không trổ trách được ở trước mặt Ngài. Trong tương lai, hội thánh sẽ được trình diện trước mặt Ngài. Hội thánh vinh hiển, không vết, không nhăn, nhưng thánh sạch không chỗ trách được. Chúng ta sẽ thấy hội thánh được trình diện với Đấng Christ như là cô dâu trang sức cho chồng. Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về điều này khi đến sách Khải Huyền. Tôi có thể nói rằng tất cả những người nữ đều rất đẹp trong ngày đám cưới. Tôi đã cử hành lễ cưới cho nhiều người, và trong ngày đám cưới không có cô dâu nào xấu hết. Nhưng thành thật mà nói, trước đám cưới và sau đám cưới không phải tất cả các cô đều đẹp cả đâu. Nhưng chắc chắn, trong ngày thành hôn, cô dâu được trang điểm rất đẹp. Không một chàng thanh niên nào hứa hôn với phụ nữ và nghĩ rằng cô ta sẽ bị đi qua cơn bắt bớ hay qua cơn đại nạn trước khi thành hôn với nàng. Đó là điều chưa từng nghe đến. Vì thế sẽ ngạc nhiên cho nhiều người khi nghe hội thánh sẽ trải qua thời kỳ đại nạn. Hội thánh được hứa gả cho Đấng Christ và Ngài đang làm cho hội thánh được thánh sạch bởi việc rửa bằng lời của Đức Chúa Trời. Xin quý vị giữ trong trí rằng, khi chúng ta dùng chữ hội thánh, chúng ta không nói về tổ chức của một nhóm người đang ngồi trong nhà thờ có bục giảng. Nhưng chúng ta nói về hội thánh là thân thể của những người thật sự tin nhận Chúa. Câu này có nghĩa rằng, Ngài sẽ rửa sạch mỗi cơ đốc nhân, chuẩn bị mỗi người trong ngày trọng đại. Tôi tin rằng điều đó sẽ xảy đến vào một ngày trong tương lai. Chúng ta đã thấy quá khứ, hiện tại và tương lai. Đấng Christ yêu hội thánh, phó chính mình Ngài vì hội thánh. Ngài đang làm cho hội thánh trở nên thánh sạch bằng lời của Đức Chúa Trời. Và trong tương lai, hội thánh sẽ được trình diện trước mặt Ngài như là một cô dâu tốt đẹp, không có tội lỗi. Hội thánh sẽ trở nên thánh, không chỗ chê trách. Và trong Ê-phê-sô đoạn 5, câu 28-32, Phao-lô khuyên giải tiếp. Cũng một thể, người chồng phải yêu vợ như chính mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng, chăm sóc nó như Đấng Christ đối với hội thánh. Vì chúng ta là chi thể của thân Ngài. Vậy nên, người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, và hai người nên một thịt. Sự mầu nhiệm ấy là lớn. Tôi nói về Đấng Christ là hội thánh vậy. Tôi trích dẫn cả phân đoạn này để các bạn thấy cách nào Phao-lô trình bày hai đề tài tới và lui. Nói về chồng và vợ, Đấng Christ và hội thánh. Sau khi nói về Đấng Christ và hội thánh, Phao-lô trở về với đề tài chồng và vợ. Cũng một thế, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Điều mà đôi vợ chồng cần chuẩn bị cho lễ cưới không phải là rượu mạnh, nhưng cả hai cần được đổ đầy thánh linh. Sau đó họ sẽ có từng trăng mật vui vẻ với nhau. Ngày nay có nhiều thanh niên tham nữ nói nhiều về tình dục và mối quan hệ trước hôn nhân, nhưng họ không biết tình yêu thật sự là gì. Họ biết nhiều về tình dục, họ cũng không hiểu nhiều về tình yêu ngọt ngào thật sự của hôn nhân cơ đốc. Cho nên tôi xin kêu gọi các bạn là những người thanh niên trẻ, những người cơ đốc nhân đang chuẩn bị hay là sắp tới ngày thành hôn. Xin các bạn hãy để ý một điều. Chúng ta cần đến với Đức Chúa Trời để cầu xin Đức Thánh Linh ngự trị trong đời sống của các bạn, để hướng dẫn hôn nhân của các bạn, hướng dẫn gia đình mới của mình. Và khi các bạn thành tâm làm điều đó, tôi tin chắc rằng đời sống hôn nhân của các bạn sẽ có được sự vui vẻ, hạnh phúc. Người chồng yêu thương vợ vì mối quan hệ hôn nhân làm cho người vợ trở thành một phần trong chính thân thể của chồng. Nó giống như hội thánh là thân thể của Đấng Christ và Đấng Christ là đầu thân thể. Trên nền tảng đó, chồng là đầu của vợ. Thật là không bình thường cho một người nam nào ghét chính thân thể của mình. Vì thế, người chồng yêu vợ mình bởi vì vợ là một phần của chính thân thể mình. Đấng Christ biết sự yếu đuối của hội thánh, nên Ngài nuôi dưỡng, chăm sóc hội thánh. Người chồng đối với vợ cũng vậy. Vợ là một người yếu đuối, người nữ yếu đuối. Cho nên người nam phải bày tỏ sự chăm sóc, yêu thương vợ mình hết lòng. Trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 31, trích dẫn lời trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 24. Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Phao-lô đề cập về mối quan hệ đã có trong giường Ê-đen giữa Adam và Eva. Cặp vợ chồng đầu tiên này là hình ảnh biểu tượng về sự liên hiệp với Đấng Christ và hội thánh, giống như cô dâu và chú rể. Eva được dựng nên để trở thành người giúp đỡ cho Adam. Eva được tạo dựng từ xương của Adam. Adam không được trọn vẹn cho đến khi kết hiệp với Eva. Đức Chúa Trời dựng nên người nữ tốt đẹp hơn hết trong các loài tạo vật mà Đức Chúa Trời dựng nên và đem đến cho Adam. Eva là người nữ, người giúp đỡ cho Adam. Nàng bù đắp những gì mà ông Adam đang thiếu. Nàng là một tạo vật được dựng nên cho Adam và cả hai trở nên là một. Trong ngôn ngữ của tiếng Hebrew dùng để viết Kinh Thánh Cựu Ước, chữ viết người nam và người nữ gần giống với nhau. Giống như trong tiếng Việt của chúng ta, chữ nam, nữ cùng khởi sự với chữ N. Người nữ được tạo dựng ra từ nơi người nam. Chính Đức Chúa Trời ban tình yêu tốt đẹp cho cơ đốc nhân là những người được đổ đầy bởi Đức Thánh Linh. Tôi xin nói với các bạn trẻ ngày nay rằng, đừng theo các thói tục không tốt của thế gian, nhưng xin các bạn hãy tiếp nhận những điều tốt nhất mà Đức Chúa Trời ban cho các bạn. Tôi mong ước các bạn trẻ ngày hôm nay tìm kiếm tình yêu thương chân thật ở trong Chúa, tức là tìm kiếm những người nào đồng một đức tin với mình, hiểu được tình yêu thương mà Đức Chúa Trời đã ban cho các bạn trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và khi các bạn kết hiệp với những người này cùng một đức tin, các bạn sẽ có được một gia đình tốt đẹp. Vì cả hai đã kinh nghiệm được tình yêu thương mà Đức Chúa Trời đã đối đãi với mình qua Chúa Giê-xu Christ, và các bạn dùng tình yêu thương này đối đãi với nhau trong đời sống hôn nhân của mình. Và trong sách Ê-phê-sô đoạn 5 câu 33 kết thúc như sau: thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng. Chữ thế thì đưa đến phần kết luận của việc thực hành trong mối quan hệ hôn nhân. Thật là tội lỗi khi làm hư hỏng mối quan hệ hôn nhân tốt đẹp. Đây là mối quan hệ của các bạn, nếu các bạn muốn gìn giữ nó được nên tốt. Phaolô đưa độc giả trở về với sinh hoạt hàng ngày của đời sống cơ đốc nhân trong gia đình. Mỗi người trong anh em phải yêu vợ như mình. Điều này tỏ bày đức tính tốt của người chồng, mà vợ là người phục tùng. Vợ là người kính chồng. Người chồng và người vợ trong một gia đình bày tỏ hình ảnh đơn sơ về sự mầu nhiệm và vinh hiển sẽ đến. Đây là một áp dụng thực tế, thực tiễn ở mức độ cao. Phaolô đem sự thơ mộng trong tình yêu thương hôn nhân đến một môi trường thực thể ở trong đời sống hàng ngày của cơ đốc nhân. Quý vị và các bạn thân mến, trong Ê-phê-sô đoạn 5 nói cho chúng ta hình ảnh hội thánh là cô dâu. Hội thánh được hứa gả cho một người chồng và sẽ trình diện trước mặt Đấng Christ. Hội thánh có được một từng trải về sự ngự trị của Đức Thánh Linh. Rồi một ngày sẽ đến, hội thánh sẽ được bày tỏ một cách vinh hiển. Đó là điều mong ước, mong đợi của hội thánh. Tất cả chúng ta là những người trong hội thánh của Đức Chúa Trời được ví sánh giống như là cô dâu của Đấng Christ. Và chúng ta đang mong đợi ngày thành hôn sẽ đến, tiệc cưới chiên con sẽ đến, và chúng ta sẽ được dự trong tiệc cưới này. Cầu xin Đức Chúa Trời ban cho các bạn hiểu được tình yêu thương của Đức Chúa Trời qua hội thánh, để các bạn dùng những điều đó mà đối xử với nhau trong tình yêu thương vợ chồng. Xin Chúa cho các bạn kinh nghiệm được điều này và sống trong tình yêu thương, sống trong hạnh phúc mà Đức Chúa Trời ban cho những người thuộc về Ngài. Xin chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Chân lý mùa.